Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng 11 năm Tân Mão. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 69. Đây là khóa tu cuối của năm 2011. Khóa tu diễn ra vào thời điểm những người con Phật của chúng ta cùng nhau hướng về ngày vía của Đức Phật A Di Đà, một đấng tối tôn mà chúng ta mỗi ngày vẫn trì danh để cầu vãng sinh tịnh độ. Được tham dự khóa tu này, quý vị có vui không ạ? À, rất vui. Và tôi cũng biết là có những Phật tử không tham dự được khóa tu này, rất buồn. Cách đây 5 hôm, tức là ngày khai mạc khóa tu, có một vị Phật tử đến tu viện Khánh An. Sau khi lễ Phật rồi xuống thăm hỏi chúng tôi, chị có nói là con từ chùa Hoằng Pháp về thầy ạ, nhưng mà đăng ký khóa tu không được, đông quá, 3-4 nghìn người mà đăng ký trễ, do trước đó mấy ngày đi từ thiện xa nên tiếc quá. Đó là Phật tử Liên Phúc. Tôi hỏi Phật tử, thế chị có buồn không? Chị ngậm ngùi, chị nói không biết là còn cái từ nào nó hơn buồn nữa hay không, chứ con lúc đó mà nghe ban tổ chức không nhận nữa, con muốn khóc. Con muốn khóc. Cách đây 2 phút ngồi nói chuyện với thầy Tâm Từ, thầy cũng chia sẻ là khóa tu của ta rất là đông, và thượng tọa trụ trì cũng như toàn ban tổ chức muốn mở rộng cái lòng tay ra để đón tất cả những người phát nguyện tham dự khóa tu, nhưng mà cái bối cảnh, cái không gian nó chật, ngay cả cái phòng triển lãm cũng phải thu dọn cho nó gọn để cho quý Phật tử ở mà tu. Cho nên chúng ta cũng phải cảm thông là sức nó chỉ có như vậy. Cho nên có những Phật tử không đăng ký được khóa tu thì đó cũng là một cái điều kiện khách quan. Nhưng cái điều chúng tôi muốn nói ra đó là được tham dự khóa tu chúng ta vui, và không tham dự được khóa tu chúng ta buồn. Mà đó cũng là cái thông lệ của con người thôi quý vị. Khi mà mình mơ ước, mình muốn tham dự một khóa tu hay là một cái chương trình gì đó, mình muốn tận mắt để nhìn thấy một sự vật hiện tượng gì đó, muốn được lắng tai nghe một điều gì đó, muốn cánh tay của mình sờ chạm vào một điều gì đó, mà nếu thực hiện được mình rất vui. Còn nếu ao ước được tham dự một cái chương trình lễ hội gì đó mà không tham dự được, ta buồn. Muốn được mắt mình thấy một điều gì đó, tai được nghe và thân thể mình được xúc chạm, nhưng mà không đạt được ước nguyện, ta buồn. niềm vui và nỗi buồn là một cặp phạm trù, là một cặp sinh đôi luôn thường trực ở trong ta. Và mỗi ngày ta luôn phải đối mặt với niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống của chúng ta, nỗi và niềm là trạng thái tâm mà chúng ta luôn phải thường trực và luôn luôn phải sống với nỗi và niềm. Thưa quý vị, nỗi là một trạng thái tâm do một sự vật hiện tượng tác động lên bề mặt ý thức, và nó tạo một cái sự phản ứng, nó gây nên cảm xúc khó chịu, ưu phiền, khổ lụy. Cái đó ta gọi là nỗi. Như chúng ta vẫn thường nói, nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi âu lo, nỗi truân chuyên, nỗi cay đắng. Đó là những cái nỗi của kiếp người. Và một cái người bạn của nỗi, đó là niềm. Niềm là một trạng thái tâm. Khi một sự vật hiện tượng của ngoại cảnh tác động lên bề mặt ý thức, nó tạo nên một cái sự phản ứng và gây nên những cái cảm xúc dễ chịu, thoải mái, thích thú. Cái đó ta gọi là niềm. Chẳng hạn như là ta có niềm hạnh phúc, niềm an vui, niềm an lạc. Có phải vậy không ạ? Chùa Hoằng Pháp của chúng ta có một cái bài hát mà nó đã phổ biến một cách sâu rộng từ Bắc tới Nam, từ trong nước ra tới nước ngoài, để nói lên cái niềm này. Quý vị có thuộc bài gì không ạ? Chỉ nói thôi là quý vị đã biết rồi. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. An vui là một niềm có thật. Nếu mình có được cái an lạc tự nội, ta sẽ sống thảnh thơi. Cho dù mỗi ngày sống với dưa, với cà, cuộc sống tuy đơn giản nhưng ta có an vui. Còn nếu ta đi tìm kiếm cái niềm an vui ở ngoài mình, giống như là bỏ hình bắt bóng, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, ấy thế mà chúng ta vẫn cứ đi tìm. Cho nên niềm an vui đó là một cái niềm hỷ lạc, phấn khích và tạo cái sự dễ chịu. Người ta gọi đó là niềm. Trở lại với nỗi, như đã nói, nỗi là một trạng thái tâm lý. Khi mà một sự vật hiện tượng nó tác động lên bề mặt ý thức thì nó tạo nên một cái phản ứng của tâm, và nó gây những cái điều khó chịu, như nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi và nỗi truân chuyên. Đọc Chinh Phụ Ngâm thì ngay từ những câu đầu tiên chúng ta đã thấy được tác giả đã toát lên cái chữ nổi. Thủa trời đất nổi cơn gió bụi, má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thâm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đây là tác phẩm của Đặng Trần Côn, được Đoàn Thị Điểm diễn nôm, ra đời vào thế kỷ 18. Bối cảnh lịch sử của Việt Nam lúc bấy giờ là dưới thời của vua Lê Chúa Trịnh, một cái thời kỳ mà xã hội nhiễu nhương, đầy dẫy những chiến tranh khói lửa, những sự ly tán khổ sở của kiếp người, và đặc biệt là nỗi thống khổ của những chinh phụ và chinh phu. Cái bài văn này nó nói lên cái nỗi khổ ly tán của các thân nhân ở gia đình, nỗi trung chuyên. Quý vị biết là nó đau thấu đến tận trời, cho nên mới có cái câu gọi là sanh kia thâm thẳm tầng trên. Sanh kia tức là chỉ cho trời nè quý vị. Vậy thì chúng ta thấy nỗi nó gắn với buồn, nó gắn với khổ đau. Còn niềm nó gắn với vui, nó gắn với hạnh phúc. Trong chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc, hướng về hạnh phúc, và ai cũng mong muốn tránh xa khổ đau, chối bỏ khổ đau. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc và chúng ta không muốn gặp mặt khổ đau. Nhưng có một nghịch lý là hạnh phúc ta tìm kiếm thì lại không thấy. Nó vẫn là nhẫn nhơ trước mắt, nhưng mà sợ chạm không được. Trong khi đó khổ đau ta cố tránh thì nó cứ như kẻ đi trước đoán đầu, luôn luôn mỉm cười với ta. Đó là một cái bi kịch của cuộc sống chúng ta. Vậy thì hạnh phúc là gì mà ta tìm kiếm? Khổ đau là gì mà sao ta cứ phải tránh né? Đó là một trạng thái dễ chịu và khó chịu ở trong mỗi chúng ta. Mà nói đến trạng thái dễ chịu hay khó chịu là do sự tác động ở bên ngoài thì đúng hơn. Nhìn rộng ra trong bối cảnh của thế giới, chưa bao giờ con người đối mặt với những hiểm nguy khôn lường. Chiến tranh liên miên xảy ra, nghèo đói khổ sở bệnh tật lan tràn, rồi động đất sóng thần bão lũ vân vân. Những cái nỗi khổ đó nó luôn luôn rình rập con người. Chúng ta thấy trong cái tình hình hiện nay đó, nhiều năm qua một số quốc gia như là Iraq, Afghanistan và trong năm 2011 này là Libya, chiến tranh luôn luôn dồn dập, bom vẫn trút trên đầu của người dân của nước này. Cho đến hôm nay được tạm gọi là kết thúc, nhưng mà thỉnh thoảng súng vẫn nổ, bom vẫn rơi trên đầu của người dân. Và trong hiện tại thì sắp đến một đất nước đang có nguy cơ chiến tranh nữa, đó là Syria, và một đất nước nữa đó là Iran, do chế tạo vũ khí hạt nhân. Mà điều này thế giới phương Tây không đồng ý. Nếu không can thiệp được bằng con đường ngoại giao thì chắc chắn phương Tây sẽ can thiệp bằng con đường quân sự. Như vậy là nỗi khổ tiếp tục ập đến với dân chúng của những đất nước này. Còn ở châu Phi quý vị, nạn đói đang tràn ngập khắp nơi. Một số quốc gia như là Ethiopia, như là Kenya, Somalia, Uganda, hiện nay có khoảng 12 triệu dân đang chết đói, không có cơm ăn và không có nước uống. Somalia, một nửa dân số đang thiếu ăn thiếu mặc và có nguy cơ cũng phải bỏ xác. Quý vị cứ hình dung một người phụ nữ 33 tuổi, trên tay dẫn dắt bồng bế thêm 5 người con, đi bộ từ Somalia đến Kenya, ròng rã 22 ngày và chỉ có nước uống. Trong 60 năm qua, có thể nói đây là một cái đợt hạn hán chưa từng có trong lịch sử của châu Phi. Quý vị biết là những con thú chết nằm ở ngoài đường, con người không có ăn và thú cũng không có để mà ăn được. Tôi nói xin lỗi, những cháu bé còn thơ dại chết khát á quý vị, khi mà nhìn thấy con bò nó tiểu á là lại hứng nước tiểu con bò để uống. Cho đến khi mà con bò hết tiểu rồi mà đứa bé vẫn còn khát, thế là nó đưa cái mặt nó vào trong cái đùi của con bò để nó hy vọng nó còn một những giọt nước còn lại. Thì chúng ta thấy những đất nước như vậy đó. Tôi nêu ra để chúng ta suy ngẫm về điều gì quý vị? Đó là nỗi và đó là niềm. Trong bối cảnh của đất nước chiến tranh thì niềm hạnh phúc to lớn của dân chúng là gì quý vị? Là chấm dứt bom đạn. Bom đạn đừng thả xuống trên đầu họ nữa. Họ chỉ ao ước chỉ có bấy nhiêu thôi. Đó là niềm hạnh phúc nhất của những người dân sống trên đất nước chiến tranh. Còn niềm hạnh phúc lớn nhất của những đất nước nghèo khó đang đói là gì quý vị? Một mẩu bánh mì, một bát cơm hầm, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Việt Nam đã trải qua những năm tháng chiến tranh và Việt Nam rất thấm cái nỗi đau chiến tranh. Việt Nam cũng đã trải qua những cái trận đói của năm 45 Ất Dậu, hơn 2 triệu người chết, và Việt Nam cũng rất thấm cái nỗi đau của nạn đói. Những cái bi kịch của bom đạn, Trịnh Công Sơn đã phải thốt lên: hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng, hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe lây mo lựu đạn, hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành, từng vùng thịt xương có mẹ có em. Chiến tranh là đau khổ và đói khát là đau khổ. Mà trong những nỗi niềm của đau khổ đó, người ta chỉ ao ước không có bom đạn và chỉ có được mẩu bánh mì và bát cơm, đó là niềm hạnh phúc. Tại sao có chiến tranh quý vị? Tại sao có nạn nghèo đói? Đây là một câu chuyện dài của nhân loại. Tôi chỉ nói tóm tắt theo tinh thần Phật dạy là nguyên nhân chính vẫn là tham lam, sân hận và si mê tạo nên. Tất cả nỗi khổ của kiếp người đều do ba cái độc tố này tạo nên. Thế còn đối với Phật tử chúng ta, thế còn đối với nhân dân của chúng ta mưu cầu cái hạnh phúc gì? Chúng ta đang sống trong hòa bình, chúng ta đang sống trong một cái an ninh trật tự tốt. Con người mong cầu có được một cuộc sống với đầy đủ tiện nghi. Nghèo khó thì mong có được một chiếc xe để đi, có được một căn nhà vừa đủ ở và có được một cái công ăn việc làm ổn định để sống. Đó là những cái niềm mơ ước và đó là hạnh phúc của chúng ta. Niềm hạnh phúc đó là chân chính quý vị, nhưng ngặt một nỗi, lòng người nó không dừng lại ở đó. Khi mà có được một chiếc xe lái rồi thì ta mơ ước có một chiếc xe mới hơn, tốt hơn. Và khi có được một chiếc xe tốt rồi, đó là niềm hạnh phúc của ta. Ta vui, ta sướng, đi qua nhìn chiếc xe, đi lại nhìn chiếc xe, sung sướng lắm. Nhưng rồi, chẳng may, xe bị va quẹt, bị trầy xước, bị ngã, bị hư hỏng. Lúc đó thế nào quý vị? Ta buồn, ta khổ, Như vậy, chính chiếc xe đem lại cho ta niềm vui, và cũng chính chiếc xe đem lại cho ta nỗi buồn. Ta mơ ước có một công ăn việc làm cho thật ổn định, chỉ mong là làm sao để có được đồng lương để nuôi gia đình. Nhưng nó không dừng lại ở đó quý vị. Khi mà đã vào làm việc và đã có đồng lương rồi, ta phải mong muốn làm sao? Ta phải làm tổ trưởng ở trong cái nhóm này. Và khi làm tổ trưởng rồi, không, ta phải làm trưởng phòng. Và trưởng phòng rồi, ta phải phó giám đốc, và ta phải giám đốc. Chứ như thế này chưa được. Nếu cái trưởng phòng, nếu cái giám đốc kia đó là để phục vụ cho lợi ích của tổ chức, của xã hội thì nó rất lợi lạc. Nhưng nếu vì cái tôi quá lớn, vì cái ngã quá lớn, vì tham quyền cố vị, vì để hưởng thụ, thì đó là nỗi khổ bắt đầu đến với chúng ta. Khi lớn lên, ta muốn xây dựng hạnh phúc một gia đình, một người con trai kết thân với một người con gái, một người con gái kết thân với một người con trai, để xây dựng hạnh phúc gia đình. Giây phút đó thế nào quý vị? Giây phút đó vui lắm, hạnh phúc lắm, mỹ mãn lắm. Nhưng khổ nổi, con người ta không dừng lại ở đó, không dừng lại ở đó. Khi mà đã có hạnh phúc rồi thì người ta lại nói là hạnh phúc ở một chỗ khác nữa. Cho nên bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu khổ lụy nó ập đến với chúng ta. Tại sao cũng là một con người đó, cũng là một bối cảnh, một tình huống đó, mà hai người cầm một cái tờ giấy kết hôn với một niềm hạnh phúc tràn trề, nói đây là một niềm hạnh phúc to nhất. Nhưng mà một năm, hai năm, rồi nhiều năm sau đó, nụ cười tắt hẳn trên môi và cuộc sống không còn êm ấm. Lúc bây giờ trên tay không phải là giấy kết hôn mới là niềm hạnh phúc, mà chỉ khi nào mỉm cười khi thấy trên tay mình có tờ giấy gì quý vị? Ly hôn. Cũng là một con người đó, mà tại sao đó là niềm hạnh phúc nhất của chúng ta, rồi cũng là con người đó, mà tại sao đó là nỗi khổ của chúng ta? Quý vị cũng phải nên suy nghĩ. Tôi đã lắng nghe một câu chuyện, một cái bi kịch cũng hơi đau. Hai anh chị nghèo về chung sống với nhau. Anh chàng rất là hiền, rất là dễ thương. Vừa kết hôn thì bố mẹ cho một cái mảnh vườn để hai vợ chồng ra riêng chung sống. Trong một thời gian ngắn thì người chồng mới nói với cô vợ: tương lai của chúng ta phải thật sáng sủa, chứ không thể như thế này. Và bây giờ anh muốn đi học đại học, em nghĩ sao? Cô vợ sau một hồi đắn đo rồi: em đồng ý để anh đi học đại học. Thế là lấy gì để người chồng đi học quý vị? Bán một số nữ trang, đó là cái của hồi môn, để cho chồng đi học. Ròng rã 4 năm, chồng vào đại học, vợ đăng ký vào một cái xí nghiệp may, may mặc. Cô ta làm cật lực, làm K1, K2, rồi K3, để có tiền để trang trải cho chồng và cho bản thân mình sinh sống. Rồi lần lượt một đứa con, hai đứa con ra đời. 4 năm qua đi, anh tốt nghiệp vào một hạng khá, vợ chồng sống hạnh phúc, người chồng đã thành tài, đã học xong rồi. Và khi về thì anh chồng mới bàn tiếp với cô vợ: không lẽ mình chỉ học xong rồi thôi em, anh muốn mở một công ty để làm việc, em thấy như sao? Sau một hồi suy nghĩ, cô vợ đồng ý. Và lấy gì để mở? Bán cái mảnh vườn để làm vốn mở công ty. Và sau khi có một đồng vốn rồi, cùng với cái kiến thức của cái anh này, thì công ty làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra. Khách khứa bắt đầu đông đúc. Anh ta lúc bây giờ mới hôm nào làm một cậu sinh viên nghèo khổ, vợ nuôi ăn học, bây giờ đã là một giám đốc của một công ty. Khách khứa lùi tới nườm nượp. Những ngày xưa thì sớm hôm vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Nhưng mà khi thành lập công ty, khi ngồi ghế giám đốc rồi, anh đi suốt. Có khi mấy hôm đêm tối mới về. Mà khi về là say bí tỉ, không còn biết gì nữa hết. Nhưng mà một cái bi kịch xảy ra. Cô vợ nghe người ta báo là anh ta có người tình. Cô ta rất khổ đau và lên công ty để theo dõi, thì gặp người bạn gái của giám đốc. Thì cô ta mới nói là thôi, chị cũng đừng có quan hệ với chồng tôi nữa. Cuộc sống của hai vợ chồng gắn bó đùm bọc từ cái lúc nghèo khổ tới bây giờ. Thì cô kia mới nhìn nửa con mắt và trả lời lại: chồng bà theo tôi chứ tôi đâu theo chồng bà. Bà không biết giữ chồng mà bà ráng bà chịu. Mà cái tướng này làm sao vợ giám đốc được à? Cô vợ rất đau khổ, về gặp lại chồng mình, nói anh đã có lỗi, anh đã có người tình. Biết ông chồng trả lời sao không? Anh thừa nhận, đúng á, có. Nhưng bây giờ giám đốc mà không có, nó không có cái uy. Nhưng mà suy cho cùng á, cô ấy có giúp cũng được việc lắm á. Cô vợ khóc và cuối cùng chấp nhận, dắt hai đứa con ra riêng, chấp nhận một cái cuộc chia tay. Nhiều người nói là cô vợ sao mà dại quá, đang là vợ của một ông giám đốc to như thế mà lại chia tay. Nhưng mà đứng trong cuộc mới thấy nỗi niềm. Chính cái ông giám đốc kia ngày xưa là cậu sinh viên nghèo khổ, vợ nuôi, ăn học, bán nữ trang, rồi bán ruộng vườn để mở công ty. Ấy mà bây giờ tình thế nó lại như vậy. Một bi kịch xảy ra. Mới hôm nào đó là niềm, mà bây giờ nó đã là một nỗi đắng cay, một sự chua xót mà không có cái gì có thể an ủi vỗ về cho được. Câu chuyện này dạy cho ta điều gì quý vị? Với những người cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật không có ngăn cản cái việc mà gây dựng hạnh phúc gia đình. Xây dựng hạnh phúc gia đình, đó là cái điều Đức Phật mong muốn. Thế giới này ai cũng có hạnh phúc, ai cũng được an vui, ai cũng có nghề nghiệp ổn định, và ai cũng có một cái vị trí thích ứng trong cuộc đời này. Nhưng mà khổ nỗi con người ta không chịu dừng chân tại đó. Và bởi vì xuất phát từ cái lòng tham, sân và si mê, nó lao vào trong cuộc sống. Và từ đó nó làm đổ vỡ, nó làm rạn nứt đi những cái đạo lý, những cái nền tảng, những cái giá trị của cuộc đời. Một khi không có tiền thì cố gắng làm cho ra tiền để mà bươn chải với cuộc sống. Nhưng khi đã có tiền rồi thì mong muốn để có được địa vị. Và một khi đã có tiền, một khi đã có địa vị rồi, nếu thấy chưa thỏa mãn thì tiếp tục sử dụng địa vị, sử dụng tiền để tìm kiếm những cái hạnh phúc khác hơn nữa quý vị. Cho nên cái hạnh phúc của kiếp người là cái hạnh phúc mà người ta hướng ra bên ngoài để người ta tìm kiếm. Trong khi đó Đức Phật dạy niềm an lạc thật sự của con người nó nằm ở trong mỗi chúng ta. Hạnh phúc ở bên ngoài là một hạnh phúc không lâu bền, bởi vì nó đâu phải là của chúng ta đâu. Nó đâu phải là của chúng ta đâu. Khi nó đến chúng ta vui, nhưng mà khi nó đi chúng ta buồn. Thậm chí có những cái nó không đi mà nó vẫn ở lì trong tâm của mình, điều đó mình còn buồn dữ nữa quý vị. Ai cũng mong muốn hạnh phúc và ai cũng từ chối khổ đau. Nhưng suy cho cùng, hạnh phúc và khổ đau đó là một khối, nó là hai mặt của một vấn đề, nó là một thực thể của một sự vật hiện tượng. Nếu như khổ đau là một cái thực thể thô thì hạnh phúc chính là một thực thể tế. Nó đều có cái mầm mốc của khó chịu, của khổ đau quý vị. Nó từ một gốc mà ra. Ngay trong cái phút giây mà ta gọi là hạnh phúc đó, nhưng liệu có an lạc thật sự hay không? Hay là nó vẫn nơm nớp, nó vẫn buồn phiền, nó vẫn âu lo? Khi mà ta có một cái gì đó thì ta vui, nhưng đằng sau cái niềm vui đó là ta lo, ta buồn. Lo buồn vì sao? Vì sợ mất, vì sợ tuột khỏi tầm tay, vì sợ nó không còn ở mãi với mình, cho nên lo, cho nên buồn, cho nên khổ. Cái niềm an lạc mà Đức Phật dạy chúng ta đó là cái niềm an lạc thoát khỏi hạnh phúc và khổ đau. Khổ đau là một cảm xúc khó chịu và hạnh phúc là một sự cảm xúc dễ chịu. Thoát khỏi những cảm xúc dễ chịu và khó chịu, đó là một sự an lạc, một sự thanh thản trong nội tâm của mỗi con người. Đó là cái điều Đức Phật dạy chúng ta. Nhưng trong mối tương quan của cuộc sống, chúng ta luôn luôn vậy tiếp xúc, và trong tiếp xúc ta có cảm xúc hoặc khó chịu hoặc là dễ chịu. Vậy thì hạnh phúc nào nó cũng có sắc màu của khổ đau, và khổ đau nào nó cũng có những cái mầm mống của hạnh phúc. Nếu ta không cảm nhận được niềm hạnh phúc thì ta sẽ chuốc lấy khổ đau quý vị. Trong một thực thể của nó thôi, sự chọn lựa là ở do ta. Nếu ta sống an lạc và chúng ta chọn lựa được hạnh phúc thì ta sẽ loại trừ được khổ đau. Còn nếu như ta không tìm kiếm được hạnh phúc trong cuộc đời thì ta sẽ khổ đau. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người hạnh phúc không bao giờ gặp phải khổ đau. Những người sống ở trên ngôi cao của địa vị không hề có khổ đau. Những người khá giả không hề có khổ đau. Ở trên ngôi cao cũng có khổ đau của ở ngôi cao. Và ở một cái cuộc sống quý phái, sang trọng, nó cũng có cái khổ đau của quý phái, của sang trọng quý vị. Khi khó khăn này đi qua thì khó khăn đến tiếp tục, một khó khăn khác nó tiếp tục, nó ập đến với chúng ta. Chúng ta chỉ vừa cảm nhận một tí xíu hạnh phúc, chưa kịp đong đầy thì nỗi khổ bắt đầu lộ diện, lộ diện. Và cuộc sống của chúng ta cứ như thế, chạm lấy hạnh phúc thì mặt kia nó lại xoay chiều, và chúng ta lại đối diện với khổ đau. Và trong quá trình tháo gỡ khổ đau để mong có được hạnh phúc thì niềm hạnh phúc mới có mặt. Nhưng ta vừa chạm lấy thì mặt trái bên kia nó lại lật ra cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn khắc phục và luôn luôn để mong mỏi tìm kiếm được hạnh phúc. Còn một cái hạnh phúc thực sự nó vẫn còn là một ẩn số, và khó có thể có được một cái niềm hạnh phúc chân thật nếu chúng ta không tu, nếu chúng ta không quán chiếu, nếu chúng ta không thực nghiệm những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc đời này. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhận thức quý vị. Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhận thức những giá trị của cuộc đời, nhận thức giá trị của kiếp sống. Chúng ta phải đối mặt với cả niềm vui và với cả nỗi buồn. Chúng ta không tìm kiếm hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng đừng chối bỏ khổ đau, mà chúng ta phải tìm một cái niềm an lạc thật sự trong cuộc sống này, ngay trong những sự vật hiện tượng mà ta đang có mặt. Như vậy chúng ta đỡ sẽ phải vấp ngã. Khi đối mặt với một niềm hạnh phúc thì chúng ta cũng nên thận trọng, đừng cho rằng đó là một niềm hạnh phúc miên viễn, mà đằng sau coi chừng có khổ đau, coi chừng có mầm mống của khổ đau. Và khi đối diện với khổ đau, ta cũng phải tìm kiếm cái niềm hạnh phúc, cái mặt tích cực ở trong đó. Những khổ đau ập đến, nó luôn luôn cho ta những cái bài học giá trị của kiếp sống, và chúng ta trưởng thành thêm trong những khổ đau. Chúng ta cũng đừng có than thân trách phận, và đừng đổ cho người này, đừng đổ cho người kia, đừng đổ cho hoàn cảnh của cuộc sống đã tạo nên cái sự éo le này. Mà với Đức Phật dạy thì tất cả đều do ta. Mình phải nhìn nhận vào cái thực tế thì mình sẽ thấy ra được cái giá trị của cuộc đời. Còn khi mà mình đổ lỗi, có nghĩa là mình đang chối bỏ thực tại. Chối bỏ thực tại tức là không sống thực với một cái thực tế, và chúng ta tiếp tục gặp những khổ đau mới. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi đối mặt với hạnh phúc, ta quán chiếu hạnh phúc, và khi đối mặt với khổ đau thì ta phải quán chiếu khổ đau. Quý vị, làm sao để hết khổ đau? Phải nhìn thẳng vào đó. Khi một bác sĩ trị bệnh thì bác sĩ phải nhìn thẳng vào cái căn bệnh và phải khám phá cái căn bệnh. Khi chúng ta bị đạp một cây gai thì mình làm sao để hết đau nhất quý vị? Thì phải ngay chỗ cây gai đó mà lấy ra. Nỗi khổ đến ngay chỗ cây gai thì an vui cũng từ cây gai đó mà phát sinh. Cây gai đâm vào, ta có cảm giác đau khổ, và khi cây gai rút ra, ta có cảm giác an vui. Chúng ta hãy tìm cái an vui ngay trong nỗi khổ thì mới được quý vị. Chứ nếu chúng ta chối bỏ khổ thì chúng ta cũng không có được vui. Đạp gai thì hãy ngay cây gai đó mà nhổ. Bị bệnh thì hãy ngay cái bệnh đó mà trị. Ngay trong cuộc sống gặp khó khăn, hãy đối diện ngay với khó khăn đó mà tháo gỡ ra. Thành thử với Đức Phật thì căn nguyên của khổ đau là do tham, do sân, do si, thì ta cứ ngay cái gốc rễ đó mà ta trị bệnh. Tại sao ngay sau khi mà thành đạo, cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chúng ta chính là bốn chân lý mầu nhiệm của cuộc đời. Và cái chân lý đầu tiên Đức Phật nói là gì quý vị? Đó là khổ. Nhưng mà Đức Phật chưa vội giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Niết Bàn. Đức Phật nói căn nguyên của khổ cái đã. Cho nên ngay cái nơi khổ đó mà ta quán chiếu, ta sẽ thấy được căn nguyên. Và thấy rõ được căn nguyên thì hạnh phúc nó hiển hiện. Hạnh phúc nó hiển hiện. Thành thử cái nỗi và cái niềm nó nằm ở cùng một chỗ quý vị. Khi đối diện với nỗi khổ, khi đối diện với niềm vui, thì ta phải quán chiếu cho thật sâu để thấy được chân giá trị của cuộc sống. Và một điều nữa, trong tương quan của mối quan hệ cuộc sống, có khi cái niềm hạnh phúc của người này lại là nỗi khổ của người kia. Có khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Quý vị có thấy điều đó không? Và dường như nó diễn ra mỗi ngày quý vị. Căn nguyên từ đâu? Căn nguyên từ sự hơn thua mà ra. Tôi chỉ nói hai đội bóng đá trên sân sau 90 phút thì cái chiến thắng của người này đánh đổi bằng sự chiến bại của người kia. Và những ai đi theo bên này là sẽ reo hò, còn những ai đi theo bên này là sao quý vị? Rầu rĩ. Một trận quyền anh hai người đánh bốc với nhau cũng vậy, sẽ có một người ngẩng cao đầu và sẽ có một người gục người xuống trong đau đớn. Cái nỗi, cái niềm nó là như vậy. Sự chiến thắng của người này được đánh đổi bằng đau khổ của người kia. Đức Phật dạy chúng ta thoát khỏi cái chiến thắng và chiến bại, thoát khỏi cái vui và cái buồn của kiếp người, mà phải sống tĩnh lặng, an lạc trong cuộc đời. Bởi vì hễ có chiến thắng là có chiến bại, cho nên thoát khỏi những cái này ta mới có được cái niềm an lạc thật sự quý vị. Từ đó chúng ta thấy điều gì quý vị? Cái niềm vui ở bên ngoài tác động vào ta, nó có lâu bền không quý vị? Nó không lâu bền. Nếu niềm vui từ bên ngoài tác động không lâu bền thì nỗi khổ từ bên ngoài tác động vào cũng không lâu bền. Mà nỗi khổ hay niềm vui tự trong thâm tâm của chúng ta, tự trong thâm tâm của chúng ta. Hoàn cảnh tác động nếu không lay chuyển được ta thì ta sẽ đứng vững. Có nghĩa là ta đừng để cho cái bên ngoài chi phối lấy mình. Chúng ta có một cái nội lực nhờ sự tu tập, nhờ sự hành trì. Làm sao chúng ta có được điều đó? Chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải thực hành lời Phật dạy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Khi mà một cậu học sinh á, mà mỗi ngày không học bài thì đến kỳ thi á, cậu này rớt là cái chắc. Cũng vậy, là một người đệ tử Phật, nếu mỗi ngày không hành trì, không quán chiếu thì sự cố đau khổ xảy ra, ta ngã quỵ cũng là cái chắc. Ta thực hành những lời Phật dạy để ta chiêm nghiệm vào cuộc đời này, khi nó đến ta không phải khổ lụy, ta không phải âu lo, ta không phải buồn phiền. Những điều Phật dạy cho chúng ta thấy kiếp sống này là vô thường, tấm thân này là vô ngã. Những cái điều ta nghe trong nó huyễn hoặc, nhưng đó là một chân lý mà nếu ta quán chiếu sâu vào, ta sẽ thấy được giá trị của nó là vô bờ quý vị. Chúng ta quán chiếu về sự sinh diệt của vô thường, thấy được sanh già bệnh chết của kiếp người, thấy được thành trụ hoại không của kiếp người, cho nên ta đã sống với nó rồi. Những cái gì nó đến thì nó đi, ta vẫn cứ thản nhiên không bị chi phối. Còn ta sống bằng niềm vui, bằng cái ở bên ngoài đến. Khi nó vui ta vui, khi nó buồn ta buồn, khi nó đến ta niềm nở, và khi nó đi ta khổ đau. Như vậy là cái niềm hạnh phúc của ta bị nằm ở bên ngoài chứ không nằm ở trong thâm tâm của chúng ta. Vì vậy điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là phải quán chiếu vào trong nỗi và niềm. Đó là cái cảm xúc, đó là cái trạng thái tâm thường xuyên xảy ra đối với chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niềm vui đến, ta vẫn sống như vậy, và khi nỗi buồn đến, ta vẫn sống như vậy. Còn nếu mỗi ngày ta không có Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi phút mỗi giây ta không có Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi nỗi khổ đến, trời ơi khổ quá. Khi nỗi buồn đến, trời ơi buồn quá. Tức là ta đang hung đúc cái buồn, cái khổ vào trong lòng mình. Và khi lòng chỉ có đầy nỗi buồn, đầy nỗi khổ, thì làm sao ta còn để mà an vui. Nhưng mà trong niệm Phật, trong quán chiếu cuộc sống, ta tỉnh thức trong mọi tình huống, thì ta thắp sáng lên cái ngọn đèn chánh niệm, ta soi chiếu cái cảm xúc của mình. Những cái buồn, những cái vui, đó có chăng chỉ là những cảm xúc dễ chịu và khó chịu của chúng ta. Khi mà đã thấy được nỗi và niềm nó là một rồi đó, thì hạnh phúc đến ta cũng mỉm cười, và khổ đau đến ta cũng mỉm cười. Ta không để nó chi phối với cuộc sống của chúng ta. Thế gian này không biết bao nhiêu người đã chết một cách oan uổng vì không tự làm chủ lấy mình. Khi nỗi khổ nó đến, khi ta đã làm chủ được ta rồi, thì vui hay buồn, sướng hay khổ đến, thì đó chỉ là một cảm xúc, nó không phải là một cái tâm thật sự của chúng ta. Tâm thật sự của chúng ta là trong sáng, tròn đầy và an vui. Còn những cảm xúc nó đến rồi thì nó sẽ đi. Cho nên khi mà chúng ta tu Phật và học Phật thì mình phải quán chiếu. Quý vị phải ý thức cho chúng tôi là nỗi và niềm đó là một cặp song sinh luôn thường trực ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta đừng tách rời ra, chúng ta đừng đeo đuổi một cái gì và cũng đừng chối bỏ một cái gì. Khi ta chối bỏ nỗi khổ thì chúng ta cũng không nắm bắt được niềm vui, mà hãy nhìn sâu trong nỗi khổ, ta sẽ tìm thấy cái niềm vui. Đó là cái lời Đức Phật dạy. Cái niềm vui ở trong thâm tâm của chúng ta, đó là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui tồn tại lâu dài. Còn niềm vui ở bên ngoài, đó là chỉ là cái niềm vui thoáng qua, và đằng sau những cái niềm vui thoáng qua luôn luôn là một nỗi buồn. Những cái niềm vui bên ngoài nó giống như là những vị khách thôi, những vị khách thôi. Khi mà chúng ta ở nhà chúng ta tiếp khách thì khách đến chúng ta thế nào quý vị? Chúng ta vui, chúng ta bắt tay, chúng ta cụng ly, chúng ta mở tiệc. Và khách đi rồi cái còn lại là gì quý vị? Là cái buổi tiệc tàn để lại chúng ta giải quyết hậu quả. Cho nên mình phải làm chủ lấy mình. Khách đến ta vẫn vui và khách đi ta vẫn vui. Cái khách đây đó là Đức Phật muốn chỉ là cho những cái ngoại cảnh tác động vào. Chúng ta phải có một ông chủ. Ông chủ đó là cái tâm của chúng ta. Tâm là chủ. Nhiều lúc mình không ý thức được cái này đó, cho nên mình cứ lấy khách làm chủ, trong khi đó chủ thì mình lại làm khách. Có nghĩa là mình bám víu vào những cái bên ngoài mà mình lấy đó làm vui, rồi mình bỏ cái tâm mình nó đi chỗ khác. Có nghĩa là không thấy được ông chủ của mình mà chỉ nhận khách làm chủ. Thì lúc đó khách ra đi rồi, ta bơ vơ, ta chỏng chơ, ta có nhiều cái nỗi đau, nỗi buồn. Thành thử hãy cố gắng làm chủ lấy tâm, và hãy cố gắng quán chiếu nỗi niềm. Nó là cùng một bản thể mà ra, nó có chăng chỉ là những cái cảm xúc dễ chịu và khó chịu. Ta thoát được những cái dễ chịu và khó chịu, ta sẽ sống được trong cái niềm tĩnh lặng trong cái lời của Đức Phật dạy. Tôi thành tâm cầu chúc quý vị hãy quán chiếu nỗi niềm cho thật sâu sắc và thấy được bản chất của hạnh phúc, của khổ đau, của niềm vui, của nỗi buồn, để tìm trong sâu thẳm của nó có được cái niềm an lạc thực sự mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Cầu chúng ta đều cuộc sống có an lành.
Giang cánh tay cùng tiên độ, thắm nhuần cõi tâm.
Tình niềm ân đức đến từ tôn, hoan hỷ năm châu dạ chí thần. Hồng mân tỏa sáng ngày vía Phật, sang cõi ta bà như lạc ba.
Sang cõi ta bà như